Yến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, mùng 8 tháng 10, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quy định mới về những điều đảng viên không được làm sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đảng viên.
Chính phủ ra công điện khẩn về phối hợp đưa đón người dân từ các tỉnh phía Nam về quê.
Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước tuyển Trung Quốc do bàn thắng phút bù giờ.
Động đất làm rung chuyển vùng thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, sáng qua mùng 7 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị đã thống nhất cao ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên. Từ năm 2016 đến giữa năm 2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tiến hành kiểm tra hơn 233.000 tổ chức đảng, kết luận trên 4.800 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, thi hành kỷ luật 1.050 đảng viên. Hầu hết các vi phạm đều liên quan đến 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tuy nhiên, trước thực tế thời gian qua, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 cũng thẳng thắn nhìn nhận, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Đồng tình với nhận định này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thực tiễn đất nước đang đòi hỏi phải không ngừng chỉnh đốn, nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, đồng bộ và toàn diện, phát triển, hội nhập quốc tế thành công. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nói.
Có những cái sai phạm kéo dài nhưng mà mình cũng không phát hiện. Tôi thí dụ như cảnh sát biển là nó sai suốt cả một nhiệm kỳ như vậy. Hay là có những cán bộ lãnh đạo địa phương là cũng phải sai nhất thời vừa rồi. Sau đại hội 13 mới phát hiện, khi bầu cử quốc hội mới phát hiện. Theo tôi phải trở lại quan điểm của Bác Hồ là đảng phải biết nuôi dạy cán bộ giống như người làm vườn chăm chút. Vun trồng những cây quý và làm sao cho cái đội ngũ cán bộ của mình ngày càng giỏi hơn, tốt hơn.
Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bổ sung nhấn mạnh thêm hai nhóm nhiệm vụ giải pháp. Một là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hai là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Sự bổ sung này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng đồng tình của nhiều cán bộ đảng viên. Đồng chí Lê Đình Can, trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nói:
các tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm và phải mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh. Như vừa qua một số cấp ủy, một số ban thường vụ các cái cấp to đấy nhưng mà không đấu tranh. Cho nên bây giờ muốn tiến công, muốn tấn công nó thì người đứng đầu và người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền phải là người gương mẫu và phải là người quyết tâm. Phải từ đầu thì quyết tâm được thì dân với ủng hộ. Và vừa qua đưa ra cái kết luận một loạt các cái vi phạm của cái cảnh sát biển Việt Nam thì phải nói là nhân dân thấy được, tin rằng đảng nói là đảng làm và được lòng dân.
Còn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thì cho rằng:
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, đây là việc rất khó, ai cũng bảo khó lắm. Với cái quyết tâm chính trị cao, cái hành động quyết liệt, đến giờ phút này không thể phủ nhận cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng có dấu ấn, được cán bộ đảng viên nhân dân ghi nhận, được quốc tế đánh giá cao.
Đảng ta đổi mới trên nguyên tắc tự đổi mới mình, tức là thay đổi chất lượng của tổ chức cũng như chất lượng đảng viên. Chính vì vậy, việc bổ sung sửa đổi quy định sao cho phù hợp với tình hình mới để cán bộ đảng viên không chỉ gương mẫu chấp hành các quy định, điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, mà còn là tấm gương để quần chúng noi theo, tác động sâu sắc đến xã hội.
Chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ có liên quan, yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp đưa đón người dân, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại, gắn với hỗ trợ an sinh, khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương, nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện một cung đường, hai điểm đến của doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, theo chỉ thị số 15 và chỉ thị số 16, mức hỗ trợ một lần tối đa 1 triệu đồng một người với thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10.
Theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, trong ngày 8 tháng 10, thông tin về mũi tiêm phòng vaccine COVID-19 trên ứng dụng PC COVID đồng loạt sẽ được reset về không và một số ứng dụng có thể bị gián đoạn vì đơn vị phát triển sẽ cập nhật tệp dữ liệu lớn từ dữ liệu nền tảng sổ sức khỏe điện tử. Dự kiến việc cập nhật này sẽ xong vào ngày 9 tháng 10.
Sau một tuần thực hiện chỉ thị số 18, chiều qua thành phố Hồ Chí Minh đã có những đánh giá sơ bộ về công tác phòng dịch của người dân trong tình hình mới. Cụ thể, ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh hoạt động trở lại sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Tính đến ngày 6 tháng 10, con số doanh nghiệp hoạt động đã lên đến 9.200 doanh nghiệp.
Để việc lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh lân cận được thông thoáng trong giai đoạn bình thường mới, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh để thống nhất phương án. Dự kiến trong ngày hôm nay, 8 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có phương án đi lại với từng tỉnh cụ thể.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết, vừa qua chính phủ đã đồng ý với Bộ Tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các nước tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao đề xuất. Theo đó, Việt Nam chấp nhận các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ hoặc Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, cũng như Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Ngành du lịch đang tích cực chuẩn bị tái khởi động với lộ trình mở cửa với phương châm an toàn đến đâu, mở cửa đến đó. Theo đó, từ tháng 11 tới đây sẽ triển khai đón khách nội địa từ các địa phương đã kiểm soát được dịch. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 sẽ tổ chức thí điểm đón khách quốc tế tới Phú Quốc. Trên cơ sở mở cửa thí điểm tại Phú Quốc, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 sẽ nhân rộng mô hình mở cửa đón khách quốc tế tới một số điểm đến khác như Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt. Sau đó sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế từ tháng 6 năm 2022.
Trong khi từ mùng 10 tháng 10 tới, nhiều hãng hàng không bắt đầu khai thác một số đường bay nội địa, thì việc tổ chức chạy tàu vẫn chưa được thực hiện do 22 địa phương có đường sắt đi qua, được Cục Đường sắt Việt Nam gửi văn bản ý kiến vẫn chưa có phản hồi. Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam dự kiến sẽ khởi động lại việc tổ chức chạy tàu từ ngày mùng 7 tháng 10.
Sau hơn 3 năm nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản chính thức cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với thanh long Bình Thuận. Đây là nông sản thứ hai của Việt Nam sau vải thiều lục ngạn được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, do mưa lớn từ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông đã khiến tuyến đường bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông. Huyện Hướng Hóa đã di rời 25 hộ với 70 khẩu ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt, còn huyện Đắk Rông đã hỗ trợ di rời tài sản của 170 hộ để tránh thiệt hại do ngập lụt.
Tối mùng 7 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển vùng thủ đô Tokyo. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cảnh giác với các đợt dư chấn tiếp theo, cũng như thông báo cho cảnh sát về các thiệt hại liên quan.
Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các trận lũ lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến ít nhất 623.000 người dân ở Nam Sudan, buộc họ phải rời bỏ nhà cửa. Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 82% người dân Nam Sudan đang sống dưới mức nghèo khổ và 60% dân số nước này phải chịu cảnh đói kém do xung đột, hạn hán và lũ lụt.
Trong khi đó, một loạt cơn bão đã dồn dập đổ bộ vào vùng Tây Bắc Italia với lượng mưa lên tới trên 742mm chỉ trong vòng 12 giờ, đã gây nên lũ lớn chưa từng thấy ở châu Âu. Theo một hãng tin của Italia, hàng chục người đã được giải cứu sau khi lở đất và lũ lụt diễn ra do bão. Một cây cầu đã bị sập ở thị trấn Quiliano.
Tại hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về Y tế Công cộng Kỹ thuật số ASEAN diễn ra hôm 6 tháng 10, chuyên gia y tế của Singapore đã cảnh báo một đại dịch mới có thể bùng phát khi virus lây truyền từ người trở lại động vật. Khi con người lây truyền virus cho các loài khác, virus sẽ đột biến nhiều hơn. Một trong những virus mới này có thể trở thành SARS-CoV-2.
Cách đây ít giờ, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Văn học 2021 thuộc về tiểu thuyết gia người Tanzania Abdulrazak Gurnah với tác phẩm xuất sắc về chủ nghĩa thực dân. Abdulrazak Gurnah cũng là người gốc Phi đầu tiên trong suốt 35 năm qua được vinh danh với giải Nobel Văn học. Trước đó, hai nhà khoa học Mỹ David Julius và Adam Patapotian đoạt giải Nobel Y sinh 2021 vì những khám phá của họ về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác. Giải Nobel Vật lý 2021 vinh danh nhà khoa học Shukuro Mantabe, Klaus Hanselmann và Giorgio Parisi về mô hình vật lý khí hậu trái đất và định lượng các dự báo chính xác về khí hậu ấm lên trên toàn cầu. Nobel Hóa học năm 2021 thuộc về hai nhà khoa học là Benjamin Lis, người Đức và David McMullen, người Mỹ, với công trình khoa học nghiên cứu sự phát triển chất hữu cơ bất đối xứng làm xúc tác.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin thể thao. Rạng sáng nay, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thua đáng tiếc khi để thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng. Trung Quốc vượt lên dẫn trước 2-0 sau 75 phút thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển của chúng ta đã tràn lên tấn công mạnh mẽ và gỡ hòa hai đều đầy cảm xúc. Tiếc rằng ở phút bù giờ cuối cùng, chúng ta đã để thủng lưới. Tác giả bàn thắng ở phút 90+5 là Guley, tiền đạo đang thi đấu ở La Liga trong màu áo Espanyol. Vào ngày 12 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ tư gặp Oman. Sau 3 thất bại, đội tuyển Việt Nam cần phải có điểm trước Oman để duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 tại bảng B.
Ở một cuộc thư hùng được chờ đợi khác, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã ghi danh vào chung kết Nations League khi vượt qua Bỉ với tỷ số 3-2. Dù bị dẫn trước 0-2 sau 45 phút đầu tiên, nhưng bằng bản lĩnh cùng một chút may mắn, đội quân của huấn luyện viên Deschamps đã có được 3 bàn thắng trong hiệp 2 để vượt qua tuyển Bỉ tại trận bán kết 2 của UEFA Nations League 2020-2021. Như vậy, trận chung kết Nations League năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha. Đội bóng đã vượt qua Italia vào ngày hôm qua. Phần cuối của chương trình là các thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên biển đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 7 của năm nay. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ tối và đêm nay, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên. Từ ngày mai, mùng 9 tháng 10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng làm việc hiệu quả và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.